Chương 300, bảo thủ, chương 300, bảo thủ. Ta đi tính tiền, ngươi ở nơi này chờ ta. Hạ Nhược Tuyết trong tay sách gạo tuyến, Lý Dương đứng dậy đi tính tiền. Trả tiền sau đó, đi theo Hạ Nhược Tuyết cùng đi ra khỏi nhà hàng, trở lại Hạ Thị tập đoàn tổng giám đốc văn phòng, vừa vặn Tiết Như Lan đi vào. Như Lan, tới. Công việc trong tay để trước vừa để xuống, qua bên kia đem gạo tuyến ăn. Ta vừa mới cho ngươi sách về. Đưa tay chỉ hướng nơi xa trên bàn trà bún gạo, còn chưa kịp mở túi ra trang. Trong ngực ôm văn kiện, Tiết Như Lan hơi sững sờ, tổng giám đốc, ngài mang cho ta bún gạo. Đúng a? Còn cố ý thả chút giấm cùng quả ớt. Nhanh đi ăn đi, đem văn kiện cho ta. Đưa tay từ Tiết Như Lan trong ngực tiếp nhận văn kiện, Hạ Nhược Tuyết tự mình bắt đầu bận rộn. Lý Dương đứng ở bên cạnh, mắt thấy Tiết Như Lan đứng tại chỗ không nhúc nhích, lập tức mở miệng khẽ cười nói, "Tiết tổng trợ, nhanh đi ăn a. Cái này bún gạo pha thời gian quá dài, nhưng là không còn biện pháp ăn." Có Lý Dương nhắc nhở, Tiết Như Lan lúc này mới phản ứng lại, mở ra bước chân đi tới trước sofa. "Tổng giám đốc, vậy ta thật là ăn a." "Ăn a? Ngươi cùng ta còn khách khí làm gì? Ngươi thưởng cho ta mang cơm, ta ngẫu nhiên mang cho ngươi một lần, cũng không có gì. Nhanh ăn đi." Cũng không ngẩng đầu một chút, Hạ Nhược Tuyết túi đầu nghiêm túc nhìn xem văn kiện. Buổi sáng mở cho tới chưa sẽ, cả ngày việc làm đều tập trung ở buổi chiều, nàng phải dành thời gian xong xuôi, tiếp đó về nhà sớm. Thiết Như Lan cũng biết rõ việc làm tương đối nhiều, cho nên tốc độ ăn cơm rất nhanh, không tới 5 phút, một bát nóng hổi bún gạo ăn xong. Trước khi đi, vẫn không quên đem đồ vật sách ra ngoài. 500 triệu, bận làm việc dòng dã đến trưa, Hạ Nhược Tuyết đứng dậy duỗi người một cái. Eo thon thướt tha, tiểu diễm kinh người, có lồi có lõm dáng người, hiện ra không thể nghi ngờ. Trung quy là rút xong. Chúng ta thu thập một chút, về nhà đi. Hảo. Buổi chiều trong khoảng thời gian này, Lý Dương mình ngược lại là không có việc gì, một mực ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại. Nghe nói Hạ Nhược Tuyết chuẩn bị đi trở về, hắn cũng là trước tiên đứng dậy đi theo rời đi. Làm tài xế, không đầy một lát công phu trở về biệt thự. Lần này đường đường trung quy là không ngủ, tại Cố Tuệ Vân trong ngực thật vui vẻ. Trên mặt đất không biết lúc nào nhiều một chút cái đệm, mà trên thân đường đường còn mặc hôm qua bọn hắn mua quần áo. "Mẹ, để cho ta tới ôm một hồi đường đường thôi." Sau khi trở về chuyện thứ nhất, Hạ Nhược Tuyết không kịp chờ đợi đi tới lão mụ trước mặt, duỗi ra tiêm tiêm tay ngọc, chuẩn bị ôm một cái đường đường. Đối mặt đột nhiên xuất hiện mụ mụ, đường đường cũng là siêu cấp vui vẻ. Còn không đợi bà ngoại làm ra phản ứng, nàng trước tiên tay giơ lên, dùng sức hướng về phía Hạ Nhược Tuyết khoa tay. Khi nhìn đến đường đường kích động như vậy sau, Hạ Nhược Tuyết cũng là vội vàng đem hắn ôm vào trong ngực. "Đường đường, một ngày không gặp, có phải hay không muốn mụ mụ? Có thích hay không mụ mụ mua cho ngươi quần áo?" "Ân." Đưa tay ra, nhẹ nhàng tìm kiếm đường đường mũi ngọc tinh xảo. Bị Hạ Nhược Tuyết cái này làm mụ mụ đùa giỡn, đường đường biểu hiện vô cùng bình tĩnh, khuôn mặt càng là không có chút nào không vui. "Mẹ, bà ta đâu?" "A, bà ngươi tại phòng bếp nấu cơm đâu. Hôm nay chúng ta cố ý ra ngoài mua đồ ăn, hai người các ngươi hải tử đi làm khổ cực, thương lượng cho các ngươi làm nhiều điểm ăn ngon." "Không phải sao, Lưu A Di, Lý A Di, còn có ngươi cha cùng ngươi công công đều tại phòng bếp hỗ trợ. Trong phòng khách liền lưu lại một cái ta, ở đây trông nom đường đường." Cố Tuệ Vân giải thích xong, vừa vặn, Hạ Thanh Sơn bưng lấy bát đũa từ trong phòng bếp đi ra. "Nhược Tuyết, Tiểu Dương trở về." "Ha ha ha, ngồi nghỉ một lát, cơm tối còn phải chờ một lúc mới có thể làm hảo." "Lão bà, ngươi đem đường đường giao cho Nhược Tuyết, tới đem phòng ăn thu thập một chút." "Tới." Nghe được lão công mình lời nói, Cố Tuệ Vân cũng không quay đầu lại hướng đi phòng ăn. Phòng bếp phòng ăn, một đám người bận rộn, Lý Dương vốn là dự định đi hỗ trợ, nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy sau, cũng dần dần bỏ đi hỗ trợ ý niệm. Mặc dù phòng bếp rất lớn, nhưng nhiều người như vậy đi tới đi lui, vẫn sẽ có rất nhiều không tiện. "Đúng, sáng hôm nay họp, thảo luận cái gì? Vậy mà mở cho tới trưa." Đi theo Hạ Nhược Tuyết ngồi chung phía dưới, Lý Dương thuận tay cầm lên một cái quýt, ngay trước mặt hai mẹ con lột ra. Lột bỏ tới quýt ra phóng tới thùng rác, quýt một cách tự nhiên đưa tới Hạ Nhược Tuyết bên miệng. Trong lực đường đường vừa nhìn thấy cái này, lập tức trừng lớn mắt nhỏ. Một khắc không ngừng nhìn chằm chằm Lý Dương, mười phần hy vọng ba cũng có thể cho trong miệng mình phóng một quýt. Liên trò chuyện một chút thương hội chuyện. Các cổ đông đối với gia nhập vào thương hội ý kiến rất lớn. "Ý kiến rất lớn? Vì cái gì?" Tiện tay hướng về trong miệng mình ném đi một quýt, Lý Dương hiếu kỳ hỏi. "Gia nhập vào Đằng Long thương hội cũng không cần cưỡng chế tham gia cái gì hạng mục, Hạ Thị tập đoàn tới nói, tối đa cũng liền hàng năm cái kia một chút xíu hội phí mà thôi." Hắn không tin, những cái kia giàu đến chảy mỡ cổ đông sẽ quan tâm hàng năm cái kia một chút xíu hội phí. "Còn có thể vì cái gì? Bảo thủ thôi." "Nói cái gì? Tĩnh Hải thành phố giới kinh doanh cho tới bây giờ không có từng sinh ra cái gì thương hội. Thương hội chỉ có thể ảnh hưởng một cái xí nghiệp phát triển bình thường. Thậm chí, còn có cổ đông cho rằng thương hội có thể sẽ đạo văn tập đoàn lợi ích, tiến tới ảnh hưởng công ty kinh doanh." Một cái tay ôm đường đường, duỗi ra một cái tay khác, từ Lý Dương trong tay lấy đi một quýt. Phóng tới trong miệng tiếp tục nói, ngược lại nói trắng ra là chính là nghị trăm phương ngàn kế tìm lý do, muốn cho Hạ Thị tập đoàn ra khỏi Đằng Long thương hội. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì ta không có tìm bọn hắn thương lượng, để cho bọn này quen thuộc cao cao tại thượng trưởng bối tức giận. Hạ Nhược Tuyết nhẹ giọng giảng giải, hội nghị ngay từ đầu nàng liền nhìn ra những thứ này cổ đông trong lòng những cái kia tính toán, đơn giản chính là muốn cho nàng cái này tổng giám đốc một chút giáo huấn. Nếu là trong phòng họp chỉ vẹn vẹn có nàng, khó tránh khỏi thấp kém thừa nhận sai lầm, còn rất có thể sẽ cho tại chỗ cổ đông xin lỗi. Nhưng có Hạ Thanh Sơn cái này đồng sự giải tại, mặc cho hơn 10 vị cổ đông liên tiếp làm loạn, bọn hắn không nhìn thẳng. Đến cuối cùng, đại gia cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng về trong bụng ướt, ngoan ngoan chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Wow. Trong tay Lý Dương, cuối cùng một quýt cũng đến trong miệng Hạ Nhược Tuyết. Thế nhưng là đem trong ngực đường đường cho lo lắng. Tiểu gia hỏa cố gắng cơ tay nhỏ, mười phần muốn để cho ba ba mụ mụ cho mình bỏ vào trong miệng một khối. Cuối cùng, lại giỏ chút múc nước, công giá chàng. Ô ô, hoa ba. Một giây trước còn thật vui vẻ, một giây sau quay hàm hơi hơi một trống. Không có chút nào mang do dự, mở ra miệng nhỏ chính là hoa hoa khóc lớn. Đường Đường, ngươi thế nào? Hạ Nhược Tuyết túi đầu nhìn về phía trong ngực tiểu gia hỏa, một mực cùng Lý Dương nói chuyện trời đất nàng, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngược lại là Lý Dương, vừa mới giống như chú ý tới Đường Đường ánh mắt. Tiểu gia hỏa này, tựa như là muốn ăn quýt. Chương 301, Đường Đường ăn quýt ra, chương 301, Đường Đường ăn quýt ra. Muốn ăn quýt. Hạ Nhược Tuyết kinh ngạc nhìn chằm chằm Đường Đường, cố gắng lay động một lát sau, không thấy tiểu gia hỏa này có chỗ thú liễm. Không có biện pháp nào, nghi kiểm chứng một chút Lý Dương thuyết pháp. Đưa tay từ trên bàn trà cầm lấy một mảnh vỏ quýt, nhẹ nhàng phóng tới Đường Đường trong tay. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, Đường Đường tiếng khóc im bặt mà dừng, hai mắt đẫm lệ, nhìn chằm chằm vào trong tay vỏ quýt. Ý a a. Hu hu. Hiếu kỳ đồng thời, vẫn không quên mở ra miệng nhỏ ý a a. Thật đúng là nhường ngươi nói đúng. Đường Đường tiểu gia hỏa này, lại là muốn ăn quýt. Hạ Nhược Tuyết mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà, một giây sau, Đường Đường trực tiếp đem vỏ quýt nhét vào trong miệng. Vỏ quýt chua xót cảm giác tại trong miệng nổ tung, Đường Đường miệng nhỏ cong lên, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống. Hoa. Hoa năm. Hương vị chua xót, đối với chỉ ăn qua sữa Đường Đường tới nói, đơn giản không thể tiếp nhận. Một bên hoa hoa khóc lớn, một bên chảy nước miếng. Lý Dương cùng Hạ Nhược Tuyết thấy thế, vậy mà không tim không phổi cười lên. Như thế nào Đường Đường, còn có ăn hay không miệng? Bị lừa rồi đi. Nhược Tuyết ngươi cũng là, ngươi vậy mà cho hài tử một cái vỏ quýt, cũng quá hô em bé. Cười đoán trách Hạ Nhược Tuyết, cố gắng lung lay trong ngực Đường Đường, chua xót cảm giác còn không có tiêu thất, tiểu gia hỏa này làm sao lại dễ dàng yên tĩnh. Đúng lúc này, thân là bà ngoại Cố Tuệ Vân từ phòng ăn đi ra. Nhược Tuyết, ngươi làm gì chứ? Đường Đường tại sao vẫn luôn khóc ca? Tại phòng bếp bận rộn thật tốt, chợt nghe Đường Đường tiếng khóc, mới đầu không chút để ý, khoảng cách không đến 2 phút, hài tử vừa khóc đứng lên. Nàng lúc này mới nhịn không được đi ra xem. Chờ đến trước sofa, nhìn thấy Đường Đường khỏe miệng chảy nước bọt, mở ra miệng nhỏ và khóc lớn. Cố Tuệ Vân cái này làm bà ngoại trong nháy mắt bị dọa phát sợ. Nhược Tuyết ba. Đường Đường, đây là thế nào? Không kịp thả ra trong tay đồ vật, bước nhanh vòng tới bên cạnh ghế salon, cấp bách thẳng dậm chân. Có thể là âm thanh quá lớn nguyên nhân, trong phòng bếp đang bận rộn sống người toàn bộ đều chạy ra. Khi thấy Đường Đường dáng vẻ sau, tất cả mọi người không bình tĩnh, Bạch Phượng Yến thậm chí cũng đã chuẩn bị cầm điện thoại gọi xe cứu thương. Hai từ va va khóc lớn, vẫn còn chảy nước miếng. Trang diện này cũng thuộc về thực và người. Mẹ, mẹ, không cần gọi xe cứu thương, Đường Đường không có việc gì. Mắt nhìn thấy tình huống không đúng, Lý Dương nhanh chóng đứng dậy đem mẹ mình ngăn lại. Mẹ, Đường Đường vừa mới cắn một cái vỏ quýt, cho đến, cho nên mới chảy nước miếng, không có chuyện gì, ngài đừng lo lắng. Hạ Nhược Tuyết cũng đi theo giảng giải, nghe được lời của hai người, đại gia túi đầu nhìn về phía trên bàn trà, quả nhiên có không ít vỏ quýt. Hai người các ngươi hài tử, chuyện gì xảy ra, vì cái gì cho Đường Đường ăn quýt ra, có các ngươi làm như vậy phụ mẫu đi. Đây không phải hố Đường Đường đâu đi. Hiểu rõ xong tình huống Cố Tuệ Vân, trực tiếp cho khuê nữ Hạ Nhược Tuyết một cái to lớn mặt nhãn, vừa mới, thế nhưng là đem nàng gấp gáp hỏng. Tiểu Dương, ngươi tiểu tử túi này, không cho phép khi dễ Đường Đường, có nghe hay không? Nếu không, cẩn thận ngươi cái mông nở hoa. Bạch Phượng Yến đứng ra chỗ dựa, một cái bà ngoại một cái nãi nãi, có cái này hai tôn chân thần tại, ai dám khi dễ Đường Đường. Tuệ Vân, ngươi ngay tại phòng khách giữ lại chiếu cố Đường Đường a. Hai đứa bé này không đáng tin cậy, vậy mà cho hải tử ăn quýt ra. Đi. Nhược Tuyết, tới, đem Đường Đường cho ta. Đưa tay từ khuê nữ trong lực tiếp nhận ngoại tôn nữ, khóc nước mắt như mưa, gương mặt bên trên tràn đầy nước mắt. Nàng cái này làm bà ngoại khỏi phải nói có đau lòng biết bao. Đưa tay nhẹ nhàng lau lau Đường Đường gương mặt bên trên vệt nước mắt, ngoài miệng vẫn không quên nhỏ giọng lẩm bẩm, "Đường Đường, bà ngoại ôm ngươi, chúng ta không để ý tới mụ mụ ngươi. Nàng vậy mà nhường ngươi ăn quýt ra, chờ ngươi sau khi lớn lên, cũng làm cho nàng nếm thử quýt ra tư vị." "Mẹ, nhìn ngài nói, ta cũng không phải cố ý. Ta chỉ là cho Đường Đường trong tay thả cái quýt ra, ai biết nàng thật sự hướng về trong miệng nhét." Dọa ta một hồi. Hạ Nhược Tuyết mong chờ giảng giải, ngoài miệng là đang giải thích, thực tế lại là một bộ cố nén nụ cười trạng thái. Vốn là tức giận Cố Tuệ Vân, thấy cảnh này càng là giận không chỗ phát tiết. "Sú nha đầu, ngươi biết rõ nàng sẽ hướng về bỏ vào trong miệng, ngươi còn cố ý dạng này. Hôm nay liền tạm thời bỏ qua cho ngươi, lần sau tái phạm, nhìn ta không dạy dỗ ngươi." Lười nhắc lại đi để ý tới Hạ Nhược Tuyết, Cố Tuệ Vân ôm Đường Đường, yên lặng ngồi ở trên ghế salon. Mắt nhỏ hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm bà ngoại, tựa hồ là đang nói ra vừa mới kinh nghiệm bị khuất. Trung quanh đại gia nhìn nhau một cái, lẫn nhau quay người trở về phòng bếp tiếp tục làm việc. "Ý a i a i a. Wow. A a a, ngoan. Bà ngoại biết ngươi muốn nói cái gì, có phải hay không muốn nói, mụ mụ ngươi khi dễ ngươi." "Bà ngoại biết. Chờ một lúc ta liền cho ngươi đánh nàng, có hay không hảo?" Lay động đồng thời, vẫn không quên hướng về phía Đường Đường nhỏ giọng lẩm bẩm, Lý Dương cùng Hạ Nhược Tuyết lúc này là thở mạnh cũng không dám một chút. Nhìn mấy vị phụ huynh thái độ, không chừng chờ một lúc thật muốn giáo huấn hai người bọn họ. Tại Cố Tuệ Vân cái này bà ngoại trong ngực kết lặng, một mực chờ đến cơm chiều bắt đầu. Đường Đường tiểu gia hỏa này giữa lúc mơ mơ màng màng, lại ngủ thiếp đi. "Đường Đường ngủ thiếp đi. Mẹ, ngài cho ta đem Đường Đường đưa đến phòng ngủ ngủ đi." Mắt thấy Đường Đường ngủ, Hạ Nhược Tuyết vươn tay ra, chuẩn bị đem hải tử tiếp vào trên phòng ngủ cái nôi. Bất quá, theo hải tử càng lúc càng lớn, cái nôi đã khốn không được tiểu gia hỏa này. Cho dù là tại phòng ngủ ngủ, cũng còn phải để cho người ta nhìn xem, nếu không, rất dễ dàng đi giường té. "Các người đi ăn cơm, ta đi chiếu cố Đường Đường ngủ." "A, mẹ, vẫn là để ta đến đây đi. Ngài phải ăn cơm chiều a." Hạ Nhược Tuyết bên này vừa nói xong, Lý A Di giải khai tạp dề từ đằng xa đi tới. "Phu nhân, để cho ta đi. Ngài mấy vị đi trước ăn cơm chiều, ta cùng Lưu tỷ đã ăn rồi." Lý A Di đem Đường Đường tiếp đi, Cố Tuệ Vân lúc này mới yên tâm đáp ứng. "Nhược Tuyết, buổi tối hôm nay, Đường Đường cùng chúng ta ngủ. Hai người các ngươi, sau khi ăn cơm tối xong nguyện ý ra ngoài tản bộ liền ra ngoài tản bộ, không muốn ra ngoài tản bộ, liền về sớm một chút nghỉ ngơi." "Mẹ, để cho Đường Đường cùng ngài ngủ, ngài liền không lo lắng tiểu gia hỏa này nửa đêm dậy vò à?" Biểu lộ cổ quái, đôi mắt đẹp nhìn mình chằm chằm lão mụ, Hạ Nhược Tuyết hiếu kỳ hỏi. Nghe nói như thế sau, Cố Tuệ Vân thân hình dừng lại phút chốc, ngay tại Lý Dương cho là mẹ vợ sẽ cải biến chủ ý lúc, không nghĩ tới lão nhân gia nàng lại lòng đầy căm phẫn xoay người. "Hừ, dạy vò thế nào? Đường Đường dạy vò chúng ta vui vẻ." Nói xong, đi tới phòng ăn ngồi xuống, chừng một phút, phong phú cơm tối được bưng lên bàn ăn. Đại gia ăn uống no đủ, Đường Đường có cha mẹ trông nom, Lý Dương cùng Hạ Nhược Tuyết quyết định cùng đi ra đi một chút. Mái nhà sắp trời dần tối, kèm theo thời gian đưa đẩy, ban ngày biến càng lúc càng ngắn, phía trước ăn xong cơm tối, bên ngoài thiên còn vô cùng nhẹ ra. Hiện nay, đã một mảnh đen kịt. Chương 302, dẫn đạo một chút, chương 302, dẫn đạo một chút. "Cha mẹ ta, đối với Đường Đường thật đúng là yêu chiều. Ngươi không thấy vừa mới tư thế kia, hai người chúng ta suýt nữa thật sự bị mắng." Đem mu bàn tay tại sau lưng, Hạ Nhược Tuyết vừa đi, một bên nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn là ba mẹ hòn ngọc quý trên tay, khá lắm, chờ Đường Đường vừa ra đời, nàng cái này hòn ngọc quý trên tay trong nháy mắt bị thay thế. "Ha ha ha ha. Tại sao ta cảm giác, ngươi nói tới nói lui, tựa như là cái đầu." "Hừ, làm sao có thể? Ta cái này là mẹ, còn có thể ăn khuê nữ của mình dám a?" Hờn dỗi cười khẽ, Hạ Nhược Tuyết túi đầu, ánh mắt nhìn về phía mũi chân của mình. Trong khoảng thời gian này đến nay, bởi vì có Đường Đường làm bạn, nàng cảm giác vô cùng vui vẻ. Tuy nói có đôi khi sẽ đặc biệt mệt mỏi, nhưng dùng một câu nói hình dung, mệt mỏi đồng thời khoái hoạt lấy. Đường Đường trong nháy mắt đều hơn nửa năm. Chờ Đường Đường 1-2 tuổi thời điểm, chúng ta là không phải nên. Nói được nửa câu, Lý Dương bỗng nhiên tạm dừng, trong chốc nhoáng này khơi gợi lên Hạ Nhược Tuyết lòng hiếu kỳ. "Nên làm gì? Ngươi nói xem." Ha ha cười cười, không có chủ động trả lời, hướng về phía Hạ Nhược Tuyết hỏi ngược lại. "Ta làm sao biết? Ngươi mau nói, có thể hay không không câu mồi ta?" Tốt tốt lên miệng, Hạ Nhược Tuyết nhỏ giọng oán giận nói. Mắt thấy Lý Dương hay là không muốn nói, chạy chạy nhảy nhót bỗng nhiên đi tới trước mặt, trực tiếp đem Lý Dương cản xuống dưới. "Mau nói cho ta biết, ngươi muốn nói cái gì? Nếu không, ta liền không để ngươi đi a." Hai tay chắp sau lưng, giống như một vị mỹ lệ thiên sứ, gương mặt bên trên nổi lên nụ cười, tinh tế tỉ mỉ mà tràn ngập mê người nữ tử ý vị. Yêu nhã nữ tử, là vui vẻ hóa thân, rất khó tưởng tượng, trước mắt Hạ Nhược Tuyết lại là Hạ Thị tập đoàn cái kia cao cao tại thượng thanh lãnh tổng giám đốc. Tại Lý Dương xem ra, này rõ ràng chính là chính mình hiền huệ tiểu mê muội. Chúng ta nên làm gì? Nên cho Đường Đường muốn một cái huynh đệ tỉ muội. "A, ngươi?" Trong lòng nghĩ nửa ngày, nàng vẫn thật không nghĩ tới cái này, Lý Dương nói lại là muốn hài tử. "Đường Đường mới xuất sinh bao lâu, ngươi liền nghĩ muốn hai thai?" "Ha ha ha ha, ta liền nói một chút đi, có thể hay không muốn lên còn chưa nhất định đâu." "Có ý tứ gì?" "Ý của ngươi là thân thể ta không được?" "Không không không, ta không phải là ý tứ kia, ý tứ của ta đó là, loại sự tình này phải bằng vật khí, cũng không phải chúng ta muốn liền có thể muốn." Chỉ sợ Hạ Nhược Tuyết hiểu lầm, Lý Dương nhanh chóng khoát tay giảng giải. Cũng may, đối phương cũng không có xoắn xuýt quá nhiều. Ở bên ngoài đi dạo gần tới hơn một giờ, hơn một tiếng sau, hai người trở lại biệt thự. Trong phòng khách, bốn vị lao nhân còn tại vui vẻ nói chuyện phiếm, Lý A Di lưu lại gian phòng chiếu cố Đường Đường, tất cả mọi người tương đối yên tâm. "Cha mẹ, chúng ta trở về. Thời gian không còn sớm, để cho Lý A Di cùng Lưu A Di về sớm một chút nghỉ ngơi đi." "Đi. Thân gia, chúng ta cũng trở về sớm nghỉ ngơi một chút." Đại gia đứng dậy, riêng phần mình quay ngược về phòng, Lý A Di cùng Lưu A Di sau khi rời đi, Lý Dương cùng Hạ Nhược Tuyết trở về lầu 2. Sáng sớm hôm sau, Lý Dương trước tiên từ trên lầu đi xuống, Hạ Nhược Tuyết bởi vì đơn giản hơn thu thập một chút, còn phải chờ một hồi. Trong phòng khách, lão mụ Bạch Phượng Yến cùng lão ba Lý Trụ Thạch ngồi cùng một chỗ trò chuyện cái gì. Hai người trong ngực còn ôm Đường Đường. Để cho Lý Dương không nghĩ tới, Đường Đường tiểu gia hỏa này vậy mà trợn tròn mắt, không ngủ. "Mẹ, Đường Đường không ngủ a?" Đi tới sau ghế salon, Lý Dương vô ý thức dò hỏi. Đột nhiên nghe được âm thanh, Bạch Phượng Yến quay người, lúc này mới phát hiện nhi tử Lý Dương đã rời giường xuống lầu. "Tiểu Dương, dậy rồi." "Đường Đường không ngủ, vừa mới ngươi mẹ vợ đem hải tử đưa ra." "A, vậy bọn hắn nhị lao đâu?" Trong phòng khách không thấy Cố Tuệ Vân cùng Hạ Thanh Sơn thân ảnh, Lý Dương vô ý thức liền cho rằng là tại phòng bếp. Đang muốn chuẩn bị hỏi thăm, Bạch Phượng Yến cũng đã sớm nhìn thấu tâm tư của hắn. "Đừng xem, trong phòng bếp cũng chỉ có Lý tỷ các nàng. Nhược Tuyết cha mẹ vừa trở về phòng, đi ngủ đây. Đứa nhỏ này, đêm qua lại rằng có hơn nửa đêm, vừa mới đi ra, tinh thần bọn họ thế nhưng là không tốt đẹp gì. Điểm tâm đoán chừng đều không ăn." Bạch Phượng Yến chứng chặt đàng hoàng nói. Trong ngực Đường Đường thừa cơ vẫn không quên mở ra miệng nhỏ ia ia, liền phảng phất tại nói ra đêm qua chiến tích của mình đồng dạng. Người vật vô hại tiểu gia hỏa, nhìn Lý Dương là đau cả đầu. Vừa vặn lúc này Hạ Nhược Tuyết cũng từ trên lầu đi xuống. "A, cha mẹ, Đường Đường như thế nào tại ngài ở đây? Nàng không phải hẳn là bị nàng bà ngoại nhìn xem sao?" Lúc nói chuyện, vẫn không quên dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ Đường Đường thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn. "Ha ha, Nhược Tuyết, ngươi có chỗ không biết, đứa nhỏ này đêm qua không chút nghe lời. Cha ngươi cùng mẹ ngươi không có nghỉ ngơi tốt, không phải sao, ngay cả điểm tâm đều không để ý tới ăn, trở về bộ rác." Bạch Phượng Yến cười khổ, đem vừa mới cho Lý Dương nói, lại lần nữa cho Hạ Nhược Tuyết nói một lần. Cũng không biết Đường Đường là chuyện gì xảy ra, đi theo nàng cái này mãi mãi thời điểm, buổi tối ngủ được 10 phần yên tĩnh. Đêm qua đi theo Cố Tuệ Vân cái này bà ngoại, lại rằng co hơn nửa đêm. Thậm chí, cho tới bây giờ, Đường Đường vẫn là không có ngủ dấu hiệu. Trời ạ. Đường Đường, ngươi nhìn một chút, đem ông ngoại ngươi cùng bà ngoại đều dạy vào thành cái dạng gì? Ngay cả điểm tâm đều không ăn. Người khác có thể không hiểu rõ lắm, nhưng xem như khuê nữ nàng lại hết sức tin tưởng. Ba mẹ mình sinh hoạt là tương đương quy luật, điểm tâm cho tới bây giờ không có chậm trễ qua, hôm nay vậy mà không ăn điểm tâm. Xem ra, đêm qua là thật không có nghỉ ngơi tốt. Nhược Tuyết, ngươi có muốn đi nhìn một cái hay không? Ngươi cùng Tiểu Dương ăn cơm sáng xong đi trước đi làm, chúng ta đợi nhất đẳng cha mẹ ngươi cũng được. Bạch Phượng Yến nói xong, Hạ Nhược Tuyết lập tức lắc đầu cự tuyệt, không cần mẹ, cha mẹ ta nghỉ khỏe sẽ tự mình lộng điểm tâm. Ngài và chúng ta ăn chung liền tốt. Ta tới ôm một cái Đường Đường. Bị Đường Đường bộ dáng khả ái hấp dẫn, Hạ Nhược Tuyết vươn tay ra, chủ động ôm lấy Tiểu Gia Hỏa. Ê a, mất cảm giác. Đột nhiên xuất hiện một câu, mất cảm giác. Hạ Nhược Tuyết gương mặt bên trên trong nháy mắt thoáng qua một hồi kinh hỉ. Mẹ, vừa mới Đường Đường đang nói cái gì, có phải hay không đang gọi mụ mụ? Trong ánh mắt kinh hỉ ức chế không nổi, vốn là đã có bối rối Đường Đường, bị Hạ Nhược Tuyết làm thành như vậy, trong nháy mắt tinh thần. Vô tội ánh mắt, cứ như vậy chăm chú nhìn nàng. Chỉ sợ một cái không chú ý, trước mặt tuyệt mỹ xinh đẹp mụ mụ biết biến thân trở thành siêu cấp đại quái thú. Nhược Tuyết, ngươi khoan hãy nói, ta vừa vặn giống thật đúng là nghe được. Đường Đường cái tuổi này, thật đúng là không chừng sẽ gọi ba ba mụ mụ. Chúng ta dẫn đạo một chút thử xem. Ngược lại tiểu gia hỏa này là biết trèo, hơn nữa bò tập nhanh. Đặt lên giường, một cái không chú ý, trong chớp mắt liền có thể leo ra ngoài đến mấy mét. Ta thử xem. Lý Dương đứng ở bên cạnh, cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem, lão mụ cùng tức phụ nhi tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn chằm chằm trong ngực Đường Đường. Chương 303, Đường Đường, gọi mẹ, chương 303, Đường Đường, gọi mẹ. Đường Đường, gọi mẹ. Tới, cùng mụ mụ cùng một chỗ đọc, mụ mụ. Cố ý đem âm thanh thả chậm, dẫn dắt đến Đường Đường xưng hô một tiếng mụ mụ. Nhưng sự thật chứng minh, tiểu gia hỏa căn bản sẽ không mua chướng, mặc cho Hạ Nhược Tuyết cố gắng dạy học, nàng thủy chung là một bộ vô tội lại khả ái ánh mắt. Thậm chí ngay cả ia ia đều không phát ra tới một tiếng. Lý Trụ Thạch cùng Bạch Phượng Yến ở bên cạnh một mực nhìn lấy, trên mặt dần dần hiện ra nụ cười lúng túng. Nhược Tuyết, theo ta thấy, nếu không thì vẫn là thôi đi. Điểm tâm tốt, chúng ta đi trước ăn điểm tâm. Quay người chỉ hướng phòng ăn, một bộ phận điểm tâm đã bưng lên bàn ăn. Tốt ta, chờ có cơ hội rồi nói sau. Dốc lòng dạy bảo nửa ngày, không có tác dụng gì, Hạ Nhược Tuyết hơi có chút không mấy vui vẻ. Ôm Đường Đường hướng đi phòng ăn, Lý Dương đi theo một bên. Nhìn chăm chú lên tiểu gia hỏa non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, Lý Dương cũng nghĩ thử một lần Đường Đường có thể hay không để cho ba ba. Đường Đường, kêu ba ba. Ba ba. Đồng dạng chậm rãi dẫn dắt đến Đường Đường, ngay tại Hạ Nhược Tuyết cho là Đường Đường căn bản sẽ không để ý tới Lý Dương lúc. Ba ba. Một đạo non nớt đến không thể lại thanh âm non nớt vang lên. Âm thanh tuy nhỏ, rơi vào mấy người trong lỗ tai lại giống như tiếng sấm đồng dạng, nhất là Hạ Nhược Tuyết, càng là trong nháy mắt dừng bước. Đường Đường. Đường Đường vừa mới nói cái gì? Ánh mắt đờ đẫn, một cái tay ôm Đường Đường, một cái tay khác nắm chặt Lý Dương cánh tay. Chuyện đột nhiên xảy ra, nàng căn bản không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Lý Dương lúc này đầu cũng ở vào trạng thái mộng bức. Đổi một hai giây sau, mới tự lẩm bẩm, Đường Đường, tựa như là đang gọi ba ba. Đó là giống như đi, cái kia rõ ràng chính là tốt Đường Đường. Mụ mụ cố gắng nửa ngày, liền nghĩ để cho ngươi kêu một tiếng mụ mụ, ngươi chính là không gọi. Ba ba của ngươi ở đây, cũng chỉ một câu nói, ngươi vậy mà liền kêu ba ba. Có thể hay không đừng bất công như vậy. Hạ Nhược Tuyết trạng thái bây giờ, thật đúng là ứng câu nói kia, buồn vui nửa nọ nửa kia. Vui vẻ là Đường Đường vậy mà lại kêu ba ba, không vui còn là bởi vì Đường Đường sẽ kêu ba ba. Nhân gia trên mạng không phải đều nói, ba ba cái từ này dễ lên tiếng. Lý Dương còn nghĩ cưỡng ép giảng giải một đợt, làm gì Hạ Nhược Tuyết nhưng căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Ba ba xưng hô thế này dễ lên tiếng, rõ ràng là mụ mụ dễ lên tiếng. Xem như bà Bạch Phượng Yến, nghe nhi tử cùng con dâu trò chuyện, đã sớm vui không ngậm miệng được. Tại hai người liên tục nói hồi lâu sau, nàng lúc này mới không nhanh không chậm đứng ra hòa giải. Tốt, hai người các ngươi hài tử, cũng đừng xoắn xuýt cái này. Có thể gọi ba ba, liền có thể gọi mẹ, các ngươi buổi tối trở về, nhiều dẫn đạo dẫn đạo. Nói thật, mẹ đều quên Tiểu Dương hồi nhỏ câu nói đầu tiên là kêu cái gì. Lý Trụ Thạch cười ha hả tiến lên, đưa tay vỗ vỗ Lý Dương bả vai, lao bà tử, ngươi quên. Ta thế nhưng là còn nhớ rõ đâu. Lý Dương tiểu tử này, mở miệng câu nói đầu tiên là, ăn cơm cơm. Há mồm chính là ăn cơm, chờ qua hơn nửa tháng, mới chậm rãi bắt đầu gọi cha mẹ. Đi qua hắn tiểu nói này, Bạch Phượng Yến cũng lấy lại tinh thần tới, kinh ngạc nhìn về phía Lý Dương, chậm rãi nói, còn giống như thực sự là chuyện như vậy. Ia ia. Đường Đường ia ia âm thanh, thành công đem mọi người lực chú ý lần nữa hấp dẫn đến trên người nàng. Điểm tâm cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Cha mẹ, Nhược Tuyết, điểm tâm cũng đã chuẩn bị xong. Theo ta thấy, Đường Đường gọi ba mẹ sự tình để trước vừa để xuống, chúng ta đi trước ăn cơm. Đợi buổi tối trở về, hai người chúng ta chậm rãi dạy nàng. Lý Dương nhẹ nói xong, Hạ Nhược Tuyết túi đầu nhìn một chút trong ngực tiểu gia hỏa, ngón tay chọc chọc tiểu gia hỏa cái mũi. Mụ mụ ăn trước điểm tâm, đợi buổi tối trở về sẽ dạy ngươi. Ngươi hôm nay nếu là không gọi mẹ, ta liền không để ngươi ngủ. Hướng về phía Đường Đường nhỏ giọng uy hiếp một câu, đại gia đi tới phòng ăn ngồi xuống. Điểm tâm rất đơn giản, uống một bát cháo gạo sau, mỗi người ăn một quả trứng gà, Lý Dương rảnh rỗi tới không có việc gì, liên tiếp ăn hai cái. Ăn uống no đủ, Đường Đường một lần nữa giao cho bà Bạch Phượng Yến, hai người đi ra cửa đi làm. Bên này vừa tới Hạ thị tập đoàn dưới lầu, không đợi lên lầu, Lý Dương chung điện thoại di động đống nhiên vang lên. Chờ ta một chút. Lấy điện thoại di động ra nghe điện thoại, bên trong truyền đến Đỗ Hiểu Hiểu thanh âm quen thuộc. Lý Dương, ta thu đến sáng thế vốn liếng phỏng vấn thông chi, bây giờ muốn đi qua. A, thật sao? Ngươi hẹn mấy điểm phỏng vấn? 11 giờ trưa. thời gian vừa vặn không sai biệt lắm, ta chờ một lúc có thể cũng phải đi một chuyến, ngươi ở công ty dưới lầu chờ ta một hồi. Hắn nguyên bản định bất thời gian đi công ty một chuyến, vừa vặn Đỗ Hiểu Hiểu đi phỏng vấn. Sau khi cúp điện thoại, đi tới bên cạnh Hạ Nhược Tuyết. Đi thôi, chúng ta lên lầu. Ngươi không phải muốn đi sáng thế tư bản sao? Thời gian còn sớm, đi lên trước ngồi nghỉ ngơi một lát, 10 điểm nhiều lại xuất phát cũng không muộn. Lý Dương ngoài miệng nói, cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Hạ Nhược Tuyết thấy thế, cũng chỉ đành bước nhanh đuổi kịp. Đi tới văn phòng, Tiết Như Lan bưng một chồng thật dày văn kiện đi vào, như nước chảy việc làm tiếp tục. So với trước đó vài ngày, lượng công việc không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Trước mấy thời gian, động một chút lại phải tăng ca, đừng nói Hạ Nhược Tuyết, chính là hắn cũng cho mệt mỏi quá sức. Bây giờ mấy ngày nay, tối thiểu nhất không cần làm thêm giờ. Có cần hay không ta tới giúp ngươi? Cười ha hả đi đến trước bàn làm việc, một cái tay đặt lên bàn, một cái tay khác tùy ý khoác lên Hạ Nhược Tuyết trên vai thơm. Du đầu ở giữa, đang muốn chuẩn bị xuống dò xét. Nói có khéo hay không, bí thư sử trưởng thư ký cầm một phần văn kiện gõ cửa đi vào. Khi nhìn đến hai người động tác sau, khuôn mặt hơi kinh hãi, ngơ ngác đứng tại chỗ, tình thế khó xử, không biết nên đi lên phía trước hay là nên quay người rời đi. Nhìn thấy thư ký Hạ Nhược Tuyết, trước tiên đẩy ra Lý Dương bàn tay theo ăn mặt. Ngay sau đó nghiêm túc nói, đến đây đi. Đây là cái gì văn kiện? Nghe được tổng giám đốc nhường cho mình đi qua, thư ký lúc này mới thả ra gan lớn chạy bộ tới. Tổng giám đốc, đây là xưởng thuốc phê chỉ thị bảng báo cáo, cao chủ nhiệm để cho ta đưa tới. Cẩn thận từng ly từng tí trả lời, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Hạ Nhược Tuyết ánh mắt. Đi, để trước đến nơi đây a. A. Nghe theo Hạ Nhược Tuyết ý tứ, thư ký cẩn thận từng ly từng tí đem đồ vật phóng tới trên bàn công tác. Tổng giám đốc, nếu như không có việc gì mà nói, ta đi trước. Đi làm việc đi. Như gió chạy khỏi nơi này, chờ thư ký từ từ đi xa, Hạ Nhược Tuyết lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía bên người Lý Dương. Hừ, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Bị nhân viên nhìn thấy chúng ta dạng này, về sau còn thế nào đi ra ngoài gặp người? Còn tốt vừa mới Lý Dương không có tiến thêm một bước, nếu không, nàng thật muốn đi đào đất may. Lúc này Lý Dương cũng là mặt mũi tràn đầy lúng túng. Ta cũng không nghĩ đến, sẽ có người đi vào a. Dọa ta một hồi. Tốt, ngươi không phải muốn đi sáng thế tư bản đi, nhanh đi thôi. Thời gian sắp không còn kịp rồi. Hạ Nhược Tuyết nói xong, Lý Dương nhìn đồng hồ, cũng không phải đặc biệt cuống cuồng. Tuy nói không nóng nảy, nhưng sớm một chút đi qua cũng không có gì ma bệnh. Chương 304, ta là Tần Thủy Hoàng, chương 304, ta là Tần Thủy Hoàng. Ta đi đây. Ân, giữa trưa trả lại ăn cơm không? Cũng không, thời gian chỉ sợ không kịp. A, tốt a. Nhẹ giọng chút gật đầu, Hạ Nhược Tuyết tiếp tục túi đầu vội vàng việc làm, Lý Dương nhưng là cũng không quay đầu lại đi ra phòng làm việc. Lái xe đi tới sáng thế tư bản. Dọc theo đường, đông nhiên tiếp vào Mạc Uyển rõ ràng gọi điện thoại tới, trước tiên đơn giản hồi báo vài câu việc làm, ngay sau đó bắt đầu trò chuyện Đỗ Hiểu Hiểu chuyện. Hôm qua lão bản đã phân phó, phải chiếu cố một chút Đỗ Hiểu Hiểu. Nàng đã để bộ phận nhân sự dựa theo sơ yếu lý lịch tin tức phía dưới phát phỏng vấn thông chi. Nhưng cụ thể muốn làm sao cái chiếu cố, nàng còn không quá rõ ràng. Bộ phận nhân sự tổng thanh tra vừa mới cho nàng gọi qua điện thoại, chuyên môn hỏi thăm chuyện này. Lão bản cố ý nâng lên muốn chăm sóc người, các nàng cũng không dám chậm trễ chút nào, vạn nhất chừng mực không nắm chắc hảo, dẫn phát lão bản bất mãn, vậy coi như nguy rồi. Để cho hắn thành công nhậm chức liền tốt. Không có những chuyện khác. Ta chờ một lúc liền đến công ty. Ngài muốn đi qua? A, đi, ta đã biết. Biết được Lý Dương muốn tới công ty, Mạc Quyển Thanh ngữ khí tướng làm kinh ngạc. Sau khi cúp điện thoại, kêu gọi thư ký của mình lấy tay chuẩn bị, đồng thời còn không quên cho người ta chuyện bộ tổng thanh tra gọi điện thoại. Đem Lý Dương yêu cầu đúng sự thật cáo chi. Chỉ là một chuyện nhỏ như vậy, khi biết thao tác cụ thể biện pháp sau, bộ phận nhân sự tổng thanh tra nội tâm cũng coi như là có thể thở phào. Hôm nay cho tới trưa, nàng một mực đang quân quýt chuyện này. Nhận được Mạc Uyển rõ ràng trả lời khẳng định, nội tâm nàng tảng đá chung quy là rơi xuống. Lúc này đang lái xe Lý Dương còn không biết, cũng bởi vì chính mình một chiếc điện thoại, trong công ty vội vàng gà bay chó chạy. Liên nhân viên quét dọn a di cũng bắt đầu bận rộn. Một bên lê đất một bên lau khu làm việc đồ vật, thậm chí ngay cả hoa cỏ đều một lần nữa tới nước. Đem xe lái đến công ty dưới lầu. Nhìn xem ngay phía trước kình thiên cao ốc, Lý Dương đang chuẩn bị đi vào, đồng nhiên, sau lưng chuyển đến một thanh âm. Lý Dương. Thanh âm quen thuộc vang lên, Lý Dương vô ý thức quay đầu. Làm hắn không nghĩ tới, gọi mình lại người lại là Đỗ Hiểu Hiểu, đối phương mới từ trên xe taxi xuống. Mấy giờ rồi? Tiểu tử ngươi không phải nói, 11 giờ chưa phỏng vấn sao? Lúc này mới mấy điểm, vẫn chưa tới 10 điểm. Nhìn một chút thời gian trên điện thoại di động, lại quay người nhìn Đỗ Hiểu Hiểu, Lý Dương một mặt mở miệng nói. Hắc hắc, ta sớm tới xem một chút hoàn cảnh. Thuận tiện ăn vặt. Ngươi sáng sớm ăn cơm trưa, thời gian này ăn điểm tâm giống như không quá ổn. Ta mời ngươi uống ly cà phê a. Đi đi đi. Vốn là dự định tự mình một người tùy tiện tìm một chỗ ăn chút điểm tâm, tiếp đó đi sang thế tư bản bên trong nhìn một chút. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, vừa phía dưới xe taxi liền gặp Lý Dương. Ngạch, ngươi không phải nói, muốn đi công ty bên trong làm quen một chút hoàn cảnh sao? Lôi kéo ta đi uống cà phê làm gì? Trực tiếp đi vào a. Ăn xong điểm tâm, hắn bây giờ cũng không nghĩ như thế nào uống cà phê. Cho ta biết đi lầu 2 phỏng vấn. Chúng ta đi trước lầu 1 đại sảnh nhìn một chút, như thế nào? Cũng được. Đi thôi. Chuẩn bị mang theo Đỗ Hiểu Hiểu tiến vào kình thiên cao ốc lầu 1 đại sảnh, đi đến một nửa lúc, một đạo linh quang tại Đỗ Hiểu Hiểu trong đầu thoáng qua. A, Lý Dương, ta cũng quên hỏi, ngươi là thế nào đem lý lịch của ta đưa cho sáng thế vô liếng? Này nhà công ty quy mô còn giống như đi, không giống như là một cái công ty nhỏ a. Ngươi biết người bên trong này, công ty lớn, công ty nhỏ, hắn đều làm qua. Công ty nhỏ ngược lại là không quan trọng, công ty lớn mà nói, quy chế xí nghiệp đều tương đương nghiêm ngặt. Muốn sắp xếp người tiến công ty, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trừ phi ngươi là lãnh đạo cấp cao gia thân thích, nếu không muốn vào công ty môn đều không dùng. Không riêng gì xí nghiệp tư nhân công ty, địa phương khác cũng giống như vậy, một cái củ cải một cái hố, năng lực là tiểu, quan hệ là lớn. Ta muốn nói, ta là cái công ty này lão bản, người tin hay không? Nửa đùa nửa thật nói. Tất nhiên để cho Đỗ Hiểu Hiểu tới đây đi làm, hắn không có ý định giấu giếm chuyện này. Lại nói, cho dù hắn muốn giấu giếm, cũng không phải tốt như vậy giấu giếm, nhân gia đều đi làm ở công ty, há có thể không biết lão bản là ai? Ngươi là lão bản? Cút đi, tiểu tử ngươi có phải hay không lại tại chiếm tiện nghi ta? Lần trước lúc ăn cơm, hắn nhưng là tinh tường nói qua, trừ phi lão bản là cha ruột hắn, nếu không, chắc chắn không thể 100% để cho hắn phỏng vấn thành công. Vừa mới qua đi một ngày, Lý Dương liền dám nói hắn là công ty lão bản. Vậy không phải biến tướng tại nói, Lý Dương chính là cha ruột hắn đi. Đối mặt đầu góc rõ ràng như thế Đỗ Hiểu Hiểu, Lý Dương nội tâm cũng là có chút im lặng. Lúc đó cùng Hạ Nhược Tuyết lúc nói, đối phương chính là một bộ căn bản không tin thái độ. Đến Đỗ Hiểu Hiểu ở đây, lại còn là dạng này. Thứ đồ gì chiếm tiện nghi của ngươi? Ta nói ta là này nhà công ty lão bản, ngươi không tin. Nhắc lại một lần, hắn vẫn thật là không tin, thân phận này liền dạng giải không thông. Đối mặt Lý Dương nghiêm túc, Đỗ Hiểu Hiểu cẩn thận xem kỹ một vòng, "Hảo, ta tin tưởng. Nhưng mà, vậy ngươi cũng phải tin tưởng một sự kiện." "Chuyện gì?" "Ta là Tần Thủy Hoàng." "Cơ mờ N4." Dù là tâm cảnh không tệ, cũng bị Đỗ Hiểu Hiểu hàng này ép văn tục. "Tốt tốt tốt, ta lười nhắc cùng ngươi giảng giải, ngược lại qua mấy ngày ngươi sẽ biết, cha ruột ngươi đến cùng là ai." "Đi thôi, chúng ta đi vào." Sải bước tiến vào Kình Thiên cao ốc, Đỗ Hiểu Hiểu yên lặng theo sau lưng. Chờ hai người sau khi đi vào, sáng tỏ đại sảnh, để cho Lý Dương đều hai mắt tỏa sáng. "Khá lắm, đây là sửa chữa. Trước đây đại sảnh cũng không phải dạng này, có một đoạn thời gian không đến, lại còn biến dạng. Bên kia là sân khấu, sáng thế tư bản giống như tại lầu 2. Ngươi sẽ không cần mang theo ta trực tiếp lên lầu 2 a?" Lầu 1 sân khấu vị trí, đột nhiên viết mấy chữ to, "Sáng thế tư bản." Đỗ Hiểu Hiểu cũng không biết, sáng thế tư bản cụ thể lớn bao nhiêu, hắn nhận được thông chi, chỉ là để cho hắn đi lầu 2 tham gia phỏng vấn. "Đương nhiên đi lầu 2. Sớm một chút đi, ngươi sớm một chút phỏng vấn, hôm nay có thể sớm một chút nhậm chức. Lập tức giữa trưa, trưa hôm nay cơm ta mời ngươi. Hôm qua là Đỗ Hiểu Hiểu mời hắn, hôm nay đổi hắn kéo mời khách. Đơn giản một trận cơm trưa, hắn vẫn có thể xin đứng lên." Suy nghĩ tiến vào giữa thang máy, lại phát hiện một lần nữa cài đặt tắc cơ, không có biện pháp Lý Dương, chỉ có thể quay đầu đi tìm kiếm đại sảnh tiểu tỷ tỷ trợ giúp. Tại trước đài dưới sự giúp đỡ hai người rất mau tới lên trên lầu. Lý Dương xuất hiện tại lầu 2 sau, đưa tới rất lớn hoành động, vừa vặn Bích Vân Đảo cũng tại lầu 2. Nhìn thấy Lý Dương sau, lập tức nên đón, "Lão bản, ngài đã tới." Trên cổ mang theo phó tổng thẻ làm việc, hướng về phía Lý Dương mở miệng chính là "Lão bản." Đứng bên cạnh Đỗ Hiểu Hiểu thấy thế, đầu giống như chập mạch đồng dạng, thật lâu không có lấy lại tinh thần. "Lão, lão bản, không phải Lý Dương, ngươi cùng ta đùa thật." Lắp bắp, giơ cánh tay lên chỉ hướng Lý Dương, tiếng nói đều mang một chút run rẩy. "Chương 305, chuẩn bị xuống một cái, chương 305, chuẩn bị xuống một cái." "Ha ha ha, ta và ngươi nói, ngươi còn chưa tin, bây giờ cuối cùng tin chưa?" "Tin, cha ruột, ngươi thực sự là cha ruột ta." "Cút đi, ta mới không có ngươi dạng này không nghe lời nhi tử." "Ta sát, Lý Dương tiểu tử ngươi ba." Đưa tay liền nghĩ chiếu vào Lý Dương trên mông tới hai cái, bất quá khi nhìn đến nhiều người như vậy sau, vẫn là cố nén xung động trong lòng. "Ngươi lưu lại lầu 2 phỏng vấn, ta đi lên lầu 1 chuyến. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm, ta mời khách." "Hảo, nhất định phải ngươi mời khách." Phía trước, không để Lý Dương mời khách là lo lắng hắn không có tiền, bây giờ ra ngoài ăn cơm, nhất định phải hắn mời khách, bằng không thì đều có lỗi với hắn. Nhưng mà, bây giờ Đỗ Hiểu Hiểu còn không biết sáng thế vốn liếng quy mô. Phỏng vấn thời điểm, Mạc Quyển rõ ràng sớm bắt chuyện qua, bộ phận nhân sự tổng thanh tra tự mình phỏng vấn. Toàn bộ quá trình, Đỗ Hiểu Hiểu cơ hồ liền không có nói qua thế nào lời nói, cũng là bộ phận nhân sự tổng thanh tra tại giới thiệu. Đợi nàng sau khi nói xong, Đỗ Hiểu Hiểu đầu còn không có quay lại. Cái gì mấy ước hạng mục, cả tòa cao ốc cũng là sáng thế vô liếng, tính hải thành phố lớn nhất ủn nhị còn. Những thứ này đầu tin tức trong đầu vừa đi vừa về xoay quanh, đến mức cuối cùng hắn đều không biết chuyện gì xảy ra, phỏng vấn liền kết thúc. Tại cùng Mạc Uyển rõ ràng mấy người xác định tiếp xuống chiến lược phương châm sau, Lý Dương cùng Đỗ Hiểu Hiểu cùng đi ra ăn cơm. Cơm trưa quá trình bên trong, Đỗ Hiểu Hiểu cơ hồ mở ra máy hát, hỏi lung tung này kia, còn kém không đem Lý Dương ra tổ mộ phần đảo lên xem tình huống. Thật vất vả thu xếp tốt Đỗ Hiểu Hiểu, trở về Hạ Thị tập đoàn sau, Hạ Nhược Tuyết việc làm vừa vặn làm xong. Buổi tối về đến nhà, ông Đường Đường bắt đầu dẫn đạo tiểu gia hỏa gọi mẹ. Từ 900 tối bắt đầu mãi cho đến đêm khuya hơn 1 giờ. Hạ Nhược Tuyết không có cảm giác gì, Đường Đường tiểu gia hỏa này đã chịu không được, cái đầu nhỏ đạp đạp lấy, không có chút nào tinh thần có thể nói. Phía trước cũng là nàng đang chơi đùa người khác, lúc nào bị người khác giày vò qua. Đối mặt một mực lại nhảy mụ mụ, nàng thật sự sợ. "Tới, Đường Đường, gọi mẹ." Hạ Nhược Tuyết người mặc khinh bạc áo ngủ còn tại cố gắng, Đường Đường lại hai mắt mê mang, một giây sau vậy mà liền dạng này ngủ tiếp đi. Một mực ngồi ở bên cạnh Lý Dương, khi nhìn đến tình huống này sau, phốc một chút nhịn không được cười ha hả. Vốn là chỉ là đơn giản cười cười, rơi vào Hạ Nhược Tuyết trong mắt lại là chói tai như thế. "Ngươi cười cái gì?" "Hừ, ngươi đang cười Đường Đường không gọi mụ mụ, chỉ gọi ba ba có phải hay không?" "A, ta không có a." Ngồi thẳng cơ thể, cố gắng buông tay một cái, Lý Dương nghiêm túc giải thích nói. Hắn chỉ là đơn giản cười cười, thật sự không có bất kỳ cái gì ý khác. Nhưng mà, Hạ Nhược Tuyết nhưng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, tức giận nhìn chằm chằm Lý Dương nhìn rất lâu, một giây sau trực tiếp đem trong ngực Đường Đường bỏ vào trong ngực hắn. "Hừ, ngươi ôm Đường Đường, ta muốn đi ngủ." Nói xong, trực tiếp nằm ở trên giường bắt đầu nằm ngáy o o. Tiếp xuống trong một khoảng thời gian, Hạ Nhược Tuyết không có việc gì liền sẽ ôm Đường Đường để cho hắn gọi mẹ, tại trải qua một đoạn thời gian cố gắng sau, chung quy là tại trên một đêm nguyện vọng trở thành sự thật. Đường Đường tiểu gia hỏa này, thật sự mở miệng kêu một tiếng mụ mụ. Liên một tiếng này mụ mụ, kích động Hạ Nhược Tuyết suốt cả đêm đều không ngủ ngon giấc. Đường Đường gọi mẹ. Hắc hắc hắc, Đường Đường gọi mẹ. Ngươi nghe được không? Đường Đường thật sự gọi mẹ. Lý Dương bị bắt lấy cánh tay, đối mặt mặt mũi tràn đầy kích động Hạ Nhược Tuyết, hắn chỉ có thể hùng hăng gật đầu. Mấy tuần kế tiếp thời gian, Hạ Nhược Tuyết về nhà chuyện thứ nhất chính là ôm Đường Đường, để cho hắn cứ gọi mình mụ mụ. Liên xưng hô thế này, giống như là nghe hoài không chán. Nhược Tuyết, Tiểu Dương, hai người các ngươi tới đây ngồi, lại có mấy ngày chính là hôn lễ, chúng ta đã tất cả an bài xong. Hai người các ngươi hảo bằng hữu, nên tiễn đưa thiệp mời sẽ đưa thiệp mời, chậm thêm liền đến đã không kịp. Hạ Thanh Sơn ngoắc gọi Lý Dương cùng Hạ Nhược Tuyết ngồi xuống, ngay sau đó nói thẳng vào vấn đề đạo. Trong khoảng thời gian này hắn cơ hồ không chút nhàn rỗi, chỉ hôn lễ khách sạn liền tìm kiếm mười mấy cái, cuối cùng xác định một nhà quy mô lớn nhất. Đến nỗi hôn lễ quy mô, hai đứa bé mặc dù đề nghị đơn giản một chút, bọn hắn cẩn thận thảo luận một chút, căn bản đơn giản không đến đi đâu. Có chút khách mời là nhất định phải mời cuối cùng tính được, một cái yến hội sảnh căn bản vốn không quá đủ. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể để cho khách sạn phương diện dọn ra hai cái yến hội sảnh. Một cái yến hội sảnh xem như phòng khách chính, một cái khác yến hội sảnh xem như dự bị, để phòng khách mời quá nhiều sân bãi không đủ dùng. Một cái phòng khách chính bàn ăn số lượng tại hơn 60 bàn, dự bị sảnh tương đối nhỏ, chỉ có 30 mấy bàn. Một bàn 8 người, dung nạp hơn 100 người không thành vấn đề. Đi, cha mẹ, chúng ta biết. Ân. Ngoài ra còn có. Đại gia ngồi cùng một chỗ, Hạ Thanh Sơn đem còn chú ý sự tình trước trước sau sau nói một lần, Lý Dương cùng Hạ Nhược Tuyết một mực nghiêm túc nghe. Ngày thứ hai, Lý Dương gọi điện thoại thông chi Đỗ Hiểu Hiểu cùng Khương Hổ mấy người, còn lại vài bằng hữu cũng đều gọi điện thoại. Thân thích bên kia có cha mẹ đi thông chi, hắn không cần quan tâm. Khi biết hắn sắp kết hôn lúc, Đỗ Hiểu Hiểu, Khương Hổ mấy người gọi là một cái giật mình. Khương Hổ đã sớm biết Hạ Nhược Tuyết, ngược lại là không hỏi nhiều cái gì, ngược lại là Đỗ Hiểu Hiểu cùng Trần Thành, hai người một mực truy vấn tân nương là ai, tên cứ gọi là gì. Đối mặt hai người truy vấn, Lý Dương chỉ trả lời một câu lời nói, đến lúc đó liền biết. Trong nháy mắt, hôn lễ một ngày trước, Khương Hổ mấy người đi tới biệt thự, chuẩn bị hỗ trợ bố trí phòng cưới. Khi thấy phòng ở sau, Trần Thành há to mồm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trái lại Khương Hổ cùng Đỗ Hiểu Hiểu liền bình tĩnh nhiều. Khương Hổ là bởi vì biết Hạ Nhược Tuyết tồn tại, mà Đỗ Hiểu Hiểu là bởi vì biết sáng thế vốn liếng tồn tại. Có hai phương diện này nguyên nhân, Lý Dương ở đây dạng phòng ở, bọn hắn không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí còn cảm thấy chuyện đương nhiên. Lý Dương, trong chúng ta bố trí bên ngoài, ngươi bố trí bên trong. Có cái gì yêu cầu cứ việc nói, chúng ta hôm nay chính là châu ngựa. Khương Hổ ha ha cười, cầm trong tay một cái khí cầu, dùng bơm hơi ống điên cùng độc viên. Hắc hắc, cảm tạ. Châu ngựa các huynh đệ, ta đi trước trong phòng thu thập. Đi qua trong một đêm bố trí, phòng cưới chung quy là bố trí xong, kế tiếp chính là bình thường hôn lễ quá trình. Bên trong phòng yến hội, khi thấy Hạ Nhược Tuyết lên đài sau, toàn trường xôn xao. Đỗ Hiểu Hiểu cùng Trần Thành càng là lẫn nhau bóp lấy đối phương cánh tay. Cái này tựa như là, đúng, các ngươi nói không sai, chính là nàng. Khương Hổ, tiểu tử ngươi đã sớm biết. Đúng a, một lần vô tình bị ta gặp. Hôn lễ quá trình bên trong, Lý Dương cùng Hạ Nhược Tuyết từ đầu đến cuối ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, căn bản vốn không biết mình nên làm gì. Mãi cho đến hôn lễ kết thúc, hai người đều cảm giác phảng phất tại giống như nằm mơ. Nửa ngày tham gia xong hôn lễ, buổi tối về đến nhà, Bạch Phượng Yến cùng Cố Tuệ Vân lại cho chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn. Một năm sau đó, Đường Đường lớn lên, nhìn xem tiểu tử khả ái, Lý Dương quay đầu nắm ở bên người Hạ Nhược Tuyết. Lão bà, Đường Đường cũng đã gần 2 tuổi. Chúng ta có phải hay không nên chuẩn bị xuống một cái,